Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời tất cả chư vị liên hữu đồng tu cùng chắp tay lại để cúng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Chúng ta cùng niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị liên hữu đồng tu, chúng ta tiếp tục trong quyển chú giải kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta ở đoạn số 2, thể tánh của kinh. Chúng ta ở phần khải yếu, giáo khởi nhân duyên, thể tánh của kinh. Nói về thật tướng hôm qua, thì cái thật tướng nó rất là, nó là chi tiết, nó là vi tế, rất khó hiểu. Nhưng mà ráng cố gắng, từ từ chúng ta nghe, nó sẽ đạt được. Sách Yếu Giải lại viết, yếu giải của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư có viết: tâm tánh của một niệm hiện tiền của chúng ta, cái tâm tánh ở một niệm hiện tiền của chúng ta, nó chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở khoảng giữa, chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai, chẳng phải xanh, chẳng phải vàng, đỏ, trắng, chẳng phải dài, ngắn, vuông, tròn, chẳng phải hương, chẳng phải vị, chẳng phải xúc, chẳng phải pháp. Tìm thì chẳng thể được, nhưng chẳng thể bảo là không. Nó tạo đủ bách giới ngàn như, nhưng chẳng thể bảo là có. Lìa hết thảy tướng, duyên lự phân biệt, ngữ ngôn, nhưng chẳng phải ngoài những thứ ấy riêng có tự tánh. Như trong thí dụ ở phần trên, hết thảy các vật đều chẳng ngoài vàng. Nói tám lại, lìa hết thảy tướng chính là hết thảy pháp. Do lìa nên vô tướng, cũng do vậy nên chẳng phải là bất tướng. Do chẳng thể được nên cưỡng gọi là thật tướng. Đó là Ngài Ngẫu Ích Đại Sư cương lãnh nói chúng ta ở cái việc này. Mà ở đây chúng ta phối hợp với kinh Phật Thế Tôn. Phật Thế Tôn đối thoại với Di Lặc Bồ Tát. Khi Đức Thế Tôn trong thai đối Phật với Di Lặc Bồ Tát, nói chuyện với nhau, thì Đức Thế Tôn nói Di Lặc Bồ Tát: chúng sanh khởi niệm, cái niệm thô của chúng sanh đó thì nó có bao nhiêu niệm vi tế, cái tướng trạng, cái chuyển động nó như thế nào, thì Ngài nói nghe coi. Đó, Ngài Di Lặc Bồ Tát mới trả lời: dạ thưa Thế Tôn, chúng sanh trong một khẩy móng tay, một đàn na, có 320 tỷ ý niệm trong một khẩy móng tay. Mà ở trong một giây, cái đơn vị đo lường thời gian trong thế giới này bây giờ tính bằng giây, bằng phút, bằng giờ. Cho nên chúng ta dùng thí dụ đơn vị một giây, thì trong một giây chúng ta có thể khẩy được 5 cái búng tay, hay là trong một giây Chúng ta có thể đánh được 5 tiếng mõ khi mà niệm địa chung. Bởi vậy cho nên từ 320 tỷ ý niệm nhân cho 5 thì 1.600 tỷ ý niệm trong một giây. Thì Ngài Di Lặc nói niệm niệm có hình, hình hình có ở trong đó. Có, đó, niệm niệm có tướng mà tướng tướng đều có âm thanh. Nên hình tướng có mà âm thanh cũng có. Nên chúng ta thấy là trong tâm của chúng ta, bất luận người sang, giàu, nghèo, hàn đều có những âm cái thể tướng này. Đó là một ý niệm, một niệm trong ở đây là tâm tánh của một niệm hiện tiền của chúng ta. Thì tâm tánh của một niệm hiện tiền đó, nó quá nhiều niệm đó. 1.600 tỷ ý niệm trong một giây, nó tỏa ra thập phương pháp giới. Và nó tỏa ra, đó là theo cái tướng bình thường, nhưng mà nó bị ảnh hưởng, bị ảnh hưởng của cái ý niệm thô của chúng ta mà nó chuyển biến. Niệm niệm có hình, hình hình có tướng. Cho nên bao nhiêu cảnh giới xuất hiện trong một giây, 1.600 tỷ ý niệm tạo thành cảnh giới, âm thanh, hình ảnh, nó nối tiếp. Tất cả đều do ý niệm tạo thành. Từ cảnh thiên đường đến cảnh giác ngộ, đến cảnh địa ngục, đến cảnh thống khổ, cũng là từ do ý niệm chúng ta tạo thành. Nhất thuyết pháp từ tâm tưởng sanh. Bởi vậy Phật trước khi hạ sanh đến thế giới này đã cùng với Di Lặc Bồ Tát mà nói cái thật tướng là một niệm tâm hiện tiền của tâm tánh của chúng ta. Mà cái niệm đó nó không ở trong, mà không ở ngoài, không ở giữa, không ở cuối, không ở đầu, không phải trắng vàng, mà nó chuyển biến tất cả. Như chúng ta thấy hình ảnh của phim nó chiếu, thì cái hình ảnh đó nó từ những cái tia sáng, làn sóng nó biến hiện ra. Thì cái hình ảnh nó không phải ở trong cái làn sóng, nó không ở ngoài cái làn sóng, mà nó tạo ra hình ảnh. Tại vì giống như vậy, cho hình hình có thức. Trong cái hình nó lại có âm thanh, nó rõ ràng cảnh tướng của thế gian. Chúng ta coi phim giống như là thật, xe lửa chạy, máy bay bay, ở trong đó nước, biển, rồi núi non đều có trong đó. Mà những núi non, biển cả đó nó không ở trong làn sóng, mà làn sóng nó tạo ra những hình tượng đó. Thì ở chúng ta đây cũng vậy, tư tưởng chúng ta khởi dậy một niệm tâm tánh hiện tiền của chúng ta, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở khoảng giữa, chẳng phải là quá khứ, mà chẳng phải là hiện tại, chẳng phải vị lai, chẳng phải xanh, chẳng phải vàng, đỏ, trắng, không dài, không ngắn, không vuông, không tròn, chẳng phải hương, mà chẳng phải vị, chẳng phải xúc, chẳng phải pháp. Nhưng mà nó tạo ra hết tất cả các tướng. Nó tạo ra sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đó, ngũ trần tương ưng với lục trần, tương ưng với lục thức. Cho nên chúng ta thấy nó tạo ra tất cả mà tìm không gặp, đều là tư tưởng, đều là ý niệm tạo thành. Mà ý niệm nó quá nhanh, 1.600 tỷ ý niệm trong một giây, đến Bát Địa Bồ Tát mới thấy, Bồ Tát thường cũng không thấy, nói chi là phàm phu chúng sanh. Bây giờ chúng ta tin hiểu rồi, chúng ta cố gắng theo cái phương tiện của Phật, cái cách của Phật mà chuyển biến, chúng chuyển biến tư tưởng, chuyển biến ý niệm, thì những ý niệm này nó chuyển biến tạo thành cảnh giới tốt, cảnh giới hương thơm, cảnh giới quang minh, cảnh giới tốt đẹp. Mà tư tưởng ý nghĩ của ta xấu, hèn, thấp kém, thì những cảnh giới xấu, hèn, thấp kém sẽ xuất hiện. Nào là chiến tranh, nào là thiên tai, nào là tai nạn, nào là chém giết, nào là ức hiếp nhau, đều từ do ý niệm tạo thành. Cho nên chúng ta biết rồi, hãy cẩn thận giữ ý niệm của mình cho trong lành. Phật nói chúng ta ở trong đó luôn luôn thường niệm, đừng có dứt, thì gần kề với Pháp. Chúng ta y giáo phụng hành, cho nên người già, người yếu, người ngu cúng niệm thì tự nhiên phiền não nghiệp chướng nó hết. Phiền não nghiệp chướng hết rồi thì tự tánh quang minh sáng suốt sẽ xuất hiện. Chỉ có vậy đó. Phật Bồ Tát với chúng ta bình đẳng như nhau, không có tốt, không có xấu, không có hơn, không có kém. Nhưng mà tư tưởng ý niệm của Ngài chân thành, thanh tịnh, cho nên cảnh giới được tốt đẹp, thân thể được trang nghiêm. Còn chúng ta ý niệm xấu chuyển biến thành già nua, trẻ chuyển biến thành xấu xí, rồi đến sanh, đến tử. Nên ý niệm không có sanh tử. Ý niệm đó nó tạo đủ các pháp giới, từ mây nước, từ biển cả, từ sông ngòi, từ núi non, đều là do nó niệm. Nhất thuyết pháp từ tâm tưởng mà sanh ra, cho nên tất cả vạn pháp đều do tâm chúng ta biến hiện ra mà chúng ta không thấy. Nhưng mà nó biến hiện quá nhanh, quá tối thắng, chúng ta cũng bị nó đánh lừa luôn. Chúng ta coi phim biết là hình ảnh giả, nhưng mà coi một hồi thấm, mình vẫn khóc, mình vẫn cười, mình vẫn buồn, mình vẫn vui, vì những cái hình ảnh đó từ trong cuốn phim chiếu ra nó là giả, không phải thật. Cuộc đời này cũng vậy. Cho nên nói tóm lại, lìa hết thảy tướng thì chính là hết thảy pháp. Là lìa tất cả tướng là mình về với thật tướng, là ý niệm đó. Do lìa tất cả tướng nên gọi là vô tướng. Cũng do vậy nên chẳng phải là bất tướng, không phải là không có tướng, mà những ý niệm hình ảnh đó nó tạo thành những cái tướng. Do chẳng thể được nên cưỡng gọi là thật tướng. Rõ ràng thật tướng chính là tên cưỡng gọi của một niệm tâm tánh hiện tiền của chúng ta. Cho nên thật tướng của vũ trụ vạn vật gọi là niệm tâm tánh hiện tiền trong tâm của chúng ta. Nên cái tâm đó nó hiện những cái ý niệm tư tưởng đó, tạo thành tất cả cảnh giới đó, tốt xấu, buồn giận, vui thương yêu, đều là do ý niệm tạo thành. Tánh của một niệm nơi tâm, tánh của một niệm nơi tâm, cái niệm nó khởi ra nơi tâm đó, cái tánh của nó được cưỡng gọi là tự tánh. Cho nên cái niệm đó nó không có tự tánh gì, nhưng mà cưỡng gọi là tự tánh. Nhị tổ tìm tâm chẳng được, nên sơ tổ đã nói ta đã an tâm cho ngươi rồi. Là nhị tổ đứng ở dưới tuyết, mà sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma không đoái hoài, coi như không có. Đến gần sáng rồi, ngài thấy sơ tổ không nhúc nhích mà mình đứng suốt ở dưới tuyết, nó tuyết ngập đến đến lưng mà ngài cũng không nhúc nhích. Cho nên tiện đó ngài rút cái dao đi rừng ra và chặt cánh tay dâng lên cho tổ. Tổ mới quay lại nói: ngươi muốn cái gì? Lúc đó nhị tổ biểu: đã đánh thức được sơ tổ bằng cánh tay của mình rồi, cho nên ngươi muốn gì? Dạ, tâm con không an, xin ngài an tâm cho con. Thì nhị tổ đau và dùng hết cách để cho sơ tổ quay lại, mà sơ tổ nói: ngươi đưa tâm ra ta an cho. Thì nhị tổ lập tức nhìn vào trong tâm của mình, nhìn vào trong để tìm cái tâm. Tìm tâm không ra, hốt hoảng. Tìm tâm không ra thì làm sao sơ tổ an tâm cho mình? Mà sơ tổ lại không chịu an tâm, lại quay vô vách nữa là cái này là chết nữa. Đã mất một cánh tay rồi, bây giờ còn mất cái gì nữa đây? Cho nên vị tổ quay lại tìm, hốt hoảng. Hốt hoảng, con tìm không ra cái tâm, mới nói với sơ tổ: con tìm không ra cái tâm. Sơ tổ liền nói: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Tâm của ngươi, hình ảnh, cảnh giới, quá khứ, hiện tại, vị lai là do ý niệm của ngươi tạo thành. Mà anh cho những ý niệm đó là tâm, thật sự không phải. Tâm không thể tìm, mà do ý niệm tạo thành. Cho nên sơ tổ nói như vậy, nhị tổ liền ngó lại thì không thấy tâm. Rồi nhị sơ tổ nói: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Cái tâm của ngươi dùng đó là cái tâm điên đảo, cái tâm của vọng tưởng. Cho nên bây giờ chúng ta đang dùng cái tâm vọng tưởng điên đảo đây nè, không phải là chân tâm. Tâm nó lìa niệm mà nó thấu biết tất cả, nó biến hết thập phương, tìm không có mà dùng thì đầy đủ viên mãn. Đó, cho nên chúng ta thấy mình bỏ hết những ý niệm, mình bỏ hết những cái cảnh giới cho tư tưởng trong tâm chúng ta thì trở về chân tâm thôi. Như nhị tổ tìm không thấy được cái tâm vọng tưởng thì ta đã an tâm cho người rồi. Ở trong đó chúng ta thấy vọng tận thì hoàn nguyên. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể nó vẫn là ở đó, nó viên mãn như vậy. Cho nên chúng ta buông xả những vọng tưởng phân biệt chấp trước thì chúng ta sẽ vào được cảnh giới. Nó biến hiện tất cả các nơi mà chưa hề sanh, chưa hề diệt, nó biến thập phương pháp giới. Nên về Tây Phương Cực Lạc là chúng ta bỏ vọng tưởng điên đảo để mà hóa sanh lên hoa sen, không còn vọng tưởng điên đảo nữa thì chúng ta thành tù. Cho nên bản chất của thật tướng đã được bàn thô thiển như trên, còn như thể tánh của đại kinh. Vì sao lại bảo là thật tướng? Thì cái tâm của chúng ta nói thật tướng là đúng đi, còn bản chất của kinh điển đại kinh là kinh Vô Lượng Thọ này lại sao lại nói là lại bảo thật tướng? Dưới đây sẽ bàn về cái điều đó. Tại sao lại bảo đại kinh này cái bản chất của nó là thật tướng nè? Ở đây thì ngài Hoàng Niệm Tổ sẽ đem vãng sanh luận của Thế Thân Bồ Tát mà bàn cho chúng ta, mà giải cho chúng ta. Thế Thân Bồ Tát trong vãng sanh luận có đoạn viết: trang nghiêm cõi Phật, công đức thành tựu. Trang nghiêm á, Phật, công đức thành tựu. Trang nghiêm Bồ Tát, công đức thành tựu. Có nghĩa là chánh và y báo là cõi Phật, công đức trang nghiêm thành tựu. Chánh báo là Phật, công đức trang nghiêm thành tựu. Mà ở trong đó Bồ Tát là những người được sanh về đó cũng là công đức trang nghiêm thành tựu. Nên biết ba thứ trang nghiêm thành tựu á, nguyện tâm á, ba thứ nên biết ba thứ thành tựu nguyện tâm trang nghiêm này có thể gói gọn trong một pháp cú. Một pháp cú là một thanh tịnh cú. Thanh tịnh cú là chân thật trí tuệ vô vi pháp thân. Mà một pháp cú, một thanh tịnh cú là một câu A Di Đà Phật đó. Một pháp cú, một thanh tịnh cú là mở chân thật trí tuệ vô vi pháp thân. Luận này thật đã hiển thị nhất chân pháp giới, sự lý vô ngại ngay nơi tướng chính là đạo. Các thứ y báo, chánh báo trang nghiêm nơi thế giới cực lạc, mỗi thứ đều là pháp thân vô vi trí tuệ chân thật. Cho nên á, chánh báo, y báo và chúng sanh vãng sanh về Tây Phương, bây giờ là Bồ Tát, mỗi thứ đều là pháp thân vô vi trí tuệ chân thật. Đức Phật A-di-đà ở đó cũng là pháp thân Phật. Mà cảnh giới của Ngài Tây Phương Cực Lạc đó là cảnh giới cũng từ pháp thân lưu xuất ra. Mà chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc cũng là từ pháp thân lưu xuất ra. Cho nên chúng ta thấy chúng ta hóa thân trên hoa sen để mà dưỡng đến cái pháp thân của Phật lưu xuất để kiến tạo thành thân thể của chúng ta. Thân thể đó là pháp thân, là báo thân, là ứng hóa thân. Cho nên thân tướng nó như là Phật không khác, như là chư Phật không khác. Một khi chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, không còn cái thân tứ đại sanh tử này nữa, mà chúng ta đạt được pháp thân như giống như cái Phật, pháp thân bình đẳng như nhau. Cho nên người ở Tây Phương tất cả đều bình đẳng, Phật, Bồ Tát và tất cả người vãng sanh về Tây Phương đều là pháp thân. Ba cái thứ trang nghiêm này, từ y báo là cảnh giới của Tây Phương, từ chánh báo là thân của Phật, từ Bồ Tát là chúng sanh được sanh vào y báo và chánh báo đó đều được công đức trang nghiêm thành tựu đó. Bởi vậy cho nên một khi chúng ta về Tây Phương Cực Lạc rồi thì có thần thông trí tuệ giống như Phật không phai. Cho nên ở đây đó, mỗi thứ đó từ y báo, chánh báo, trang nghiêm, mỗi thứ đều là pháp thân, mỗi thứ đều chính là thật tướng. Do vậy mới nói kinh này lấy thật tướng làm thể. Kinh này lấy thật tướng làm thể. Vì kinh này nói chánh báo, nói y báo và nói đến các Bồ Tát vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Mở chánh báo, y báo và tất cả Bồ Tát vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc đều là do pháp thân, pháp thân vô vi trí tuệ chân thật lưu xuất ra. Cho nên nói, bởi này á, mới nói kinh này lấy thật tướng làm thể. Cho nên á, toàn kinh đó, cái thể tánh của kinh, những gì kinh nói đều là bàn đến thật tướng, đều là pháp thân. Cho nên chúng ta thấy và biết như vậy, ráng cố gắng, ráng cố gắng mà cầu nguyện vãng sanh. Cầu nguyện vãng sanh là chúng ta nhập vào tự tánh, nhập vào Phật pháp thân, không sanh không diệt, không còn điên đảo, không còn vào những cảnh giới xấu ác nữa. Một cái khi được vãng sanh là toàn vẹn tất cả. Đó là cái phương thức độ chúng sanh của Phật A Di Đà, mà được chư Phật mười phương tán thán, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương, ba đời mười phương Phật, A Di Đà bậc nhất, cửu phẩm độ chúng sanh, công đức vô cùng cực. U khê á, nó Cừ Am đại sư đời Minh nói: rừng quỳnh ao ngọc hiển hiện trực tiếp nguồn tâm, thọ lượng là thọ mạng đó, quang minh phơi bày trọn vẹn tự tánh. Cho nên ngài Cừ Am đại sư đó đã cũng nói là những thứ y báo ở Tây Phương, nào là rừng quỳnh ao ngọc hiển hiện trực tiếp nguồn tâm, đó là pháp thân, thọ lượng quang minh là thọ quang thể tướng. Chúng ta về ở Tây Phương được thọ mạng vô lượng và quang minh vô tận, phơi bày trọn vẹn tự tánh. U Khê đại sư đã viết trong bộ Viên Trung Sao như sau. U Khê đại sư viết trong trong quyển Viên Trung Sao: rừng quỳnh ao ngọc thọ lượng quang minh vốn là tướng của hết thảy pháp, chúng ta hiển lộ trực tiếp nguồn tâm, phô bày trọn vẹn tự tánh, thì lấy tướng nào để đạt được? Đây chính là tướng mà vô tướng, tuy là tướng mà chánh thể của vô tướng, tuy là tướng nhưng mà thể của nó là vô tướng. Tâm tánh của bọn ta lượng đồng pháp giới, linh minh đổng triệt, trạm tịch thường hằng. Tâm tánh của chúng ta là linh minh, là rõ ràng, là xa sáng suốt. Đổng triệt là rỗng không, trạm tịch thường hằng, nó trạm, nó yên lặng và nó thường tịch, thường tịch quan đó. Theo bề dọc thì suốt cả ba đời, theo bề dọc đều thẳng đó, thì suốt cả ba đời. Theo bề ngang thì trọn khắp mười phương. Cõi nước Cực Lạc chẳng ở ngoài tâm, Tây Phương Cực Lạc quốc không ở ngoài tâm, là tâm ta trọn đủ Tây Phương Cực Lạc quốc. Tây Phương Cực Lạc quốc quảng đại bao la tối thắng như vậy, không ngoài tâm của ta, thì là tâm của ta bao trọn pháp giới đó. Tâm cái tâm tánh chân tâm này biến hư không pháp giới, nó không phải nhỏ bé như là chúng ta nói tâm ở cái tâm thịt ở trong thân của chúng ta, hay là tư tưởng ý nghĩ, cái tâm nghĩ ngợi, cái tâm nghĩ ngợi đó là tâm của chúng ta, mà cái tâm của chúng ta tính là chính là linh minh động thiệt. Nó gọi là ngài Trung Phong thiền sư gọi là linh tánh. Cái tâm linh minh động triệt như vậy đó. Cho nên nó theo bề dọc thì suốt cả ba đời, theo bề ngang thì trọn khắp mười phương, nơi nào cũng có. Cõi nước cực lạc chẳng ở ngoài tâm. Tây phương cực lạc quốc không ở ngoài tâm. Tâm ta trọn đủ đầy đủ tất cả. Tâm ta sẵn đủ bát giới thiên như. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Bởi vậy á, nhân tâm của ta tịnh thì cõi Phật, cõi nước sẽ tịnh. Mà tâm ô uế thì tự nhiên cõi nước sẽ ô uế. Cho nên nó tịnh độ đây, chúng ta dùng chữ tịnh để nhập vào, trở lại nguồn tâm. Đừng có suy nghĩ ở trong đó loạn xạ nữa, mà trong đó chúng ta cứ hoan hỷ vui vẻ. Niệm một câu A Di Đà Phật thì ở trong tâm ta đã có tịnh độ, có A Di Đà, có y báo chánh báo trang nghiêm, có tất cả sẵn đủ trong đó. Thì ở trong tâm á, chúng ta làm sao tâm ta tịnh lại, cõi tịnh thì tâm ta tịnh, tâm ta tịnh thì cõi nó tịnh. Nào có pháp giới ở ngoài tâm ta, pháp được kinh này phô diễn. Pháp mà ở kinh này nói là để phô diễn, đã hiển thị trực tiếp bổn tâm, phô bày trọn vẹn tự tánh ngay nơi tướng chính là đạo. Những cái tướng mà kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ nêu bày ra, nào là ao báo, nào là bảo thụ, nào là thức ăn, nào là cảnh giới, đều chính là đạo. Chẳng phải là không có thật tướng. Sách Di Đà yếu giải viết, sách Di Đà yếu giải viết, thật tướng không hai cũng chẳng phải là bất nhị. Nó không hai nhưng cũng không phải là không hai. Vì vậy dùng toàn thể làm y báo, chánh báo. Toàn thể Tây Phương cực lạc món nào cũng là y báo, là cảnh giới của Tây Phương. Mà món nào cũng là chánh báo, là thân của Phật. Làm pháp, làm báo. Chúng ta thấy Tây Phương cực lạc đó, chỗ nào nó làm pháp, làm báo, làm pháp thân, làm báo thân, làm tự, làm tha. Nhẫn đến năng thuyết người nói và sở thuyết pháp được nói. Người độ, kẻ được độ. Người tin, pháp được tin. Người phát nguyện đều cái điều được nguyện. Người trì danh hiệu được người trì mà danh hiệu được trì. Năng sanh là người vãng sanh. Sở sanh là cõi sanh về. Người khen ngợi, pháp được khen ngợi. Không chi chẳng được thật tướng chánh ấn in vào. Không gì đều là thật tướng, đều là chân tâm của ta in vào. Cho nên toàn thể là tâm đó. Mà giờ chúng ta quên mất cái tâm đó, chạy ra cái tướng điên đảo, tẩy qua cái tâm nhỏ hẹp, mà không biết mình bỏ gốc đi ra ngọn. Nên bây giờ mình niệm câu A Di Đà Phật là quay trở về chân tâm bổn tánh, là quay trở về được cái tâm tánh của chúng ta. Vọng tận thì hoàn nguyên. Ở trong đó đoạn hết phiền não thì chân tánh hiển hiện. Do đoạn văn trên ta thấy rằng, thấy được rằng toàn kinh này gói gọn trong một thật tướng. Toàn kinh này ở trong một thật tướng. Thật tướng không có hình mà hiện ra tất cả cảnh giới. Nên nói thật tướng là thể tánh của kinh này vậy. Nên nói nó thật tướng hay là tướng chân thật, là thể tánh, là cái thể của kinh này vậy. Lại nữa, phẩm Đức Tuân Phổ Hiền trong kinh này chép, kinh Vô Lượng Thọ có chép: khai hóa hiển thật, hiển thị chân thật đấy. Đó là khai mở, đó, biến hóa, là mình đó, biến hóa để mà hiển thị cái chân thật đấy. Khai mở, đó, như ở trong kinh Pháp Hoa là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, ở đây là khai hóa hiển thị, ở kia là khai thị, mà ở đây là khai rồi biến hóa để mà hiển thị chân thật đấy. Nó tối thắng vi diệu hơn là kinh Pháp Hoa, là chúng ta khai rồi phải thấy nó và biến hóa để chống như chân tâm thật tướng, và từ đó sẽ hiển thị được cái chân thực tế, cái chân tâm bổn tánh của chúng ta. Phẩm Đại Giáo Duyên Khởi, mà Phẩm Đại Giáo Duyên Khởi chép: dục chứng quần manh, huệ dĩ chân thật chi lợi, là muốn cứu vớt quần manh, ban cho lợi ích chân thật. Đó, là cái chân thật lần thứ hai. Ở trên là chân thật tế, ở dưới đây là lợi ích chân thật. Chân thật chi lợi. Phẩm Tích Công Lũy Đức lại chép: trụ chân thật huệ, dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí, trang nghiêm chịu độ. Là trụ ở chân thật huệ để mà dũng mãnh tinh tấn, một dạ chuyên chí, trang nghiêm cõi nhiệm màu. Chân thật tế, chân như thật tướng bổn tế, đó chính là điều kinh này khai thị. Cõi nhiệm màu cực lạc, được trí tuệ chân thật, trang nghiêm thành tựu. Đó, cõi Tây Phương cực lạc, đó, ở trong đó được trí tuệ chân thật, trang nghiêm thành tựu. Di Đà Thế Tôn thâu nhiếp cõi màu nhiệm ấy, để Đức Thế Tôn Di Đà thâu nhiếp cõi màu nhiệm cõi Tây Phương ấy, tuyên dương pháp môn này, pháp màu này, muốn ban cho bọn chúng sanh cái lợi chân thật. Ba thứ chân thật này là chân thật tế, chân thật huệ và lợi ích chân thật. Một chính là ba, ba chính là một, là phương tiện rốt ráo, chẳng thể nghĩ bàn, toàn thể của y báo chánh báo và Bồ Tát cõi cực lạc, pháp môn tịnh độ đều là chân thật tế. Vì vậy ta nói kinh này lấy thật tướng làm thể tánh vậy. Nên kinh này lấy thể tướng, câu văn, lời nói, tất cả đều là thật tướng để làm thể cho kinh này, quả thật không sai. Đó là chúng ta bàn về là thật tướng thể tánh của kinh này. Bây giờ chúng ta qua đoạn thứ ba là tông thú của kinh này, đều được kinh đề cao. Các cái điều mà kinh đề cao ra gọi là tông. Tông là trọng yếu, là tông chỉ của toàn bộ kinh, là tông chỉ của toàn pháp môn tịnh độ. Tông lại là đường lối trọng yếu để tu hành. Vì vậy tông là cương lãnh của toàn bộ kinh. Khi cái lưới, cái cương, gọi là cương đó, cái lưới được dở ra, được nhấc lên, thì mắt lưới trương ra. Khi cương yếu là cương lãnh, khi mà cương là cái lưới nêu ra, nó nêu lên, thì ở trong đó là những điều trọng yếu của kinh này nó được nêu. Cho nên lưới được dơ ra thì mắt lưới trương ra. Nắm lấy cổ áo là lãnh, cương lãnh. Nắm lấy lãnh á, thì thân áo xuôi theo. Là nắm lấy cái cổ áo thì thân áo, thân á, của cái áo liền xuôi theo. Vì vậy sau khi phán định thể, trước hết phải xác định tông. Phải định được cái tông là cái cương lãnh của kinh, cương lãnh của pháp môn này. Là cái lưới cương ra thì mắt lưới á, nó mắt lưới đó nó trương ra. Nếu mà nắm lấy cổ áo là cái lãnh đó thì cái áo nó xuôi. Cho nên nó thể là lý, tông là hạnh. Thì ở thể đó là thật tướng, là lễ, là thể tánh. Mà tông, tông yếu, tông chỉ là cái hạnh để mà thực hiện, để đạt được cái thể đó. Cho nên chúng ta trước nói lý, biết đó là toàn thể vũ trụ đều không ngoài đó tâm ta. Bây giờ làm sao đạt được cái tâm đó? Bây giờ làm sao đạt được cái năng lực đó, cái dụng đó? Thì là cái hạnh được đề ra. Thể là cái bản thể để tông nương vào. Thể là cái bản thể mà cái tông á, cái cách tu nương vào đó để đạt được cái thành tựu cái nào. Tông là cái tông để hiển thị cái thể. Nên bản á, thể là cái bản thể của tông để tông nương vào. Mà tông là cái tông để thể hiển thị, để hiển thị cái thể. Ngoài ra tông và thể hai mặt hỗ tương. Tông là hạnh trọng yếu để lãnh hội thể nên phải đề cao. Cái tông, tông yếu là cái hạnh đó. Tông là cái hạnh trọng yếu để lãnh hội, để tu hành lãnh hội. Cho nên nên tông phải được đề cao. Bản sớ giải tâm kinh. Sớ giải tâm kinh là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh của Ngài Hương Tượng giảng. Điểm coi trọng là tâm. Chỗ quy hướng của tâm thì gọi là thú. Cho nên điểm được nêu cao, coi trọng để thực hành là tông. Mà nêu cao, thực hành như vậy để làm quy hướng của việc làm của mình, quy hướng cho cái tâm của mình, quy hướng cho pháp môn thì gọi là thú. Ngài Khuê Phong Đại Sư viết trong viên giác lược sớ rằng thú có nghĩa là hướng đến, tức là chỗ quy hướng của tâm ý thức. Cho nên nó thú nghĩa là hướng đến, là cái tâm, chỗ quy hướng của tâm ý thức. Thì ở đây chúng ta, cái hướng của chúng ta là sao? Cái tâm của chúng ta đề cao ra là niệm Phật, là tính, nguyện và trì danh, để hướng về Tây Phương tự tại vạn sanh. Về cái chân tâm bổn tánh của chúng ta, đó là tự tại vạn sanh, gọi là hướng. Từ xưa đã có nhiều thuyết bàn về tông thú của bản kinh, bản dịch kinh Vô Lượng Thọ đời Ngụy. Bản sớ giải của Ngài Gia Tường Cát Tạng viết tông chỉ của kinh này thường có hai thuyết. Tông chỉ, cái tông yếu, cái chỉ thú của kinh này thường có hai thuyết. Một là Đức Phật Di Đà tu nhân cảm cái quả tịnh độ. Hai là khuyến vật, là khuyến chúng sanh, là khuyên nhủ chúng sanh tu nhân để vãng sanh cõi kia. Ở trên nó có hai thuyết. Một là Di Đà tu nhân cảm quả, cảm quả tịnh độ. Cho nên hai là khuyên chúng sanh, để khuyên nhủ chúng sanh tu nhân để vãng sanh cõi kia. Thì Đức Phật tu A Di Đà tu nhân để cảm quả tịnh độ, còn chúng ta tu nhân để cảm được về Tây Phương mà cảnh giới đã thành tựu. Cho nên nó dễ hơn, ngài phải từ tu nhân để cảm được cái quốc độ Tây Phương Cực Lạc, chúng ta tu nhân để cảm, để được về cõi kia, để được vào cái cảnh giới mà Đức Phật A Di Đà đã tu thành tựu. Cho nên nó dễ hơn là tạo thành, chúng ta về nương vào công đức nguyện lực của Phật A Di Đà. Ngài Hải Đông Nguyên Hiểu, Hải Đông là ở bên Đại Hàn, ở phía đông gọi là Hải Đông. Ngài Nguyên Hiểu ở Hải Đông, ở Đại Hàn, viết trong sách Tông Yếu rằng: kinh này đúng là dùng nhân quả tịnh độ làm tông thể. Dùng nhân quả, nhân và quả của tịnh độ làm tông thể, lấy thâu nhiếp chúng sanh vãng sanh làm ý chỉ. Cho nên phải làm sao để được Tây Phương Cực Lạc quốc, để được Phật A Di Đà thâu nhiếp chúng ta về về Tây Phương, đó là ý chí của kinh này, của cái tông này. Cho nên làm sao để được vãng sanh, làm sao để về được Đức Phật A Di Đà, đó là cái tu của chúng ta tha thiết thành tựu đó. Chán ta bà mà hân hoan với Cực Lạc, đó là cái điều chúng ta phải nỗ lực làm. Đàm Loan Pháp Sư bảo: lấy danh hiệu Phật làm thể của kinh. Cho nên mình lại lấy danh hiệu để làm cái thể tánh của kinh này. Cho nên chỗ học kinh, chúng ta cuối cùng là niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, làm thể tánh của kinh. Ngài Thiện Đạo lại nói: Ngài Thiện Đạo là hóa thân của Phật A Di Đà. Ngài nói: niệm Phật tam muội là tông, nhất tâm hồi nguyện là nguyện hồi hướng, vãng sanh tịnh độ là thể. Cho nên tông thể của ngài là chúng ta gia công niệm Phật để đạt được tam muội. Và cái thể của nó là nguyện hồi hướng vãng sanh về Tây Phương. Chữ thể ở đây chỉ cho thú, cho nên tông thú của chúng ta là niệm Phật chuyên nhất, nhất tâm phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, đó là làm cái tông. Và chúng ta thú hướng về tịnh độ, tâm chúng ta phải thú hướng về tịnh độ. Làm cái gì thì làm, mà chúng ta phải nương nhờ nguyện lực, nương nhờ cảnh giới Tây Phương. Vì chúng ta không phải tạo cảnh giới Tây Phương, mà chúng ta nương vào cảnh giới Tây Phương để thành tựu. Cái đó là hướng về Tây Phương Cực Lạc. Nên chúng ta phải có ý chí đó, phải làm sao làm được cái điều này. Nghĩa là tâm mình nó nhất hướng phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, để được cảnh giới cái nguyện lực của Phật nhiếp thủ chúng ta về Tây Phương. Nên đó là cái sự thành công của chúng ta. Mà một khi được vãng sanh về Tây Phương thì bình đẳng như nhau. Thì phàm thánh đồng cư độ, rồi đến phương tiện hữu dư độ, rồi đến thực báo trang nghiêm độ và thường tịch quang độ, đều là do vãng sanh tạo thành. Khi ra chúng ta vãng sanh, bất luận cõi nào, cảnh giới nào, đều bình đẳng như nhau, là chúng ta phàm phu vậy mà bình đẳng với các chư đại Bồ Tát. Cho nên chỉ một thời gian ngắn ba năm, năm năm được vãng sanh, vượt hơn nữa công tu hành ba A Tăng kỳ kiếp của chư Đại Bồ Tát. Nó vượt hơn á, ở trong đó tất cả cảnh giới, các cõi, ở trong một niệm chúng ta thành tựu. Nên là chư Phật tán thán cả ngợi. Về ta Tây Phương Cực Lạc rồi, tất cả bình đẳng như nhau. Tịnh Tông coi kinh Vô Lượng Thọ là đại kinh, kinh A Di Đà là tiểu kinh. Khi nói đại kinh là kinh Vô Lượng Thọ, tiểu kinh, tiểu bổn là kinh A Di Đà. Vì hai kinh này chỉ là rộng hay lược sai khác thôi. Nói ngắn hơn là nói dài, nói rộng hơn là nói hẹp, nhưng mà ý chí cũng như nào. Do vậy trong sớ sao của Ngài Liên Trì, Ngài Liên Trì gọi đại kinh là đại bổn, kinh tiểu kinh là tiểu bổn. Vì thật ra hai kinh chỉ cùng là một kinh. Cho nên người nào trẻ, trung niên thì có thể trì kinh Vô Lượng Thọ cho nó rõ ràng, minh bạch, thấu suốt. Còn ở trong đó nếu mà già mà yếu mà không có năng lực thì chúng ta trì kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà là hướng dẫn chúng ta làm sao để trì danh niệm Phật, bỏ hết tất cả mà chuyên chú về trì danh thì cũng được. Tông thú của kinh A Di Đà cũng có nhiều thuyết, ở đây chỉ chọn lấy những thuyết quan trọng. Sách Sớ Sao cho rằng y báo, chánh báo, thanh tịnh, tính nguyện vãng sanh là tông thú. Sách Sớ Sao nói chúng ta y báo, chánh báo và tính nguyện trì danh vãng sanh là tông thú. Còn sách Viên Trung Sao nói dùng tính nguyện tịnh nghiệp làm tông thú của kinh này. Sách Viên Trung Sao nói là dùng tính nguyện và tịnh nghiệp là hành, là làm đó, là làm trong đó, làm tông thú của kinh này. Sách Di Đà Yếu Giải cho rằng dùng tính nguyện trì danh làm tông. Cho nên tổng hợp những ý kiến về tông thú của hai kinh Đại Bổn và Tiểu Bổn nói trên của các vị trong nước và hải ngoại, ta thấy tất cả đều là tính nguyện trì danh. Tính nguyện trì danh. Còn kinh A Di Đà nói là tính nguyện trì danh làm gốc, tham khảo các ý kiến các vị chú giải kinh cũng như căn cứ trên kinh văn này, tôi minh xác tông thú của kinh này như sau. Kinh này là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh này dùng phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm làm tông, sanh trọn vẹn bốn cõi tịnh độ, chống lên ngôi địa vị bất thoái làm thú. Cho nên thông thú của kinh Đại Bổn này là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Thì cái kinh A Di Đà là tính nguyện, đó là tương đương với lại phát bồ đề tâm. Và trì danh thì bên đây là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Còn Viên Trung Sao lấy tính nguyện là tương ứng với phát bồ đề tâm của kinh này. Và tịnh nghiệp tức là trì danh cho tâm mình thanh tịnh, trì danh niệm Phật cho tịnh nghiệp tương kế, thì cũng là tính nguyện trì danh. Còn ở sách Sớ Sao là y báo, chánh báo, thanh tịnh, tín nguyện vãng sanh là tông thú. Đó, nó làm sao cho y báo, chánh báo, thanh tịnh, tín nguyện vãng sanh là tông thú. Thì y báo, chánh báo là phát bồ đề tâm cho là thân thể ta và cõi nước đều được trang nghiêm thanh tịnh, và dùng tín nguyện để mà vãng sanh. Cho nên chúng ta thấy ở trong đó, từ Sớ Sao, Viên Trung Sao và Di Đà Yếu Giải cho chúng ta thấy là kinh này là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật là tâm thú. Đó là cái tâm thú của kinh này. Cho nên chúng ta hiểu điều đó. Đó là giảng về chúng ta nói giảng về tông thú của kinh. Bây giờ phần 3.1 giảng về tông, tông thú. Bây giờ giảng về tông. Người vãng sanh trong ba bậc thượng, trung, hạ, nói trong phẩm tam bối vãng sanh của kinh này, ai chẳng lấy phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm làm nhân nè. Ai cũng phải lấy phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm làm nhân. Hơn nữa, nguyện thứ 19 của Phật A-di-đà là văn ngã danh hiệu phát bồ đề tâm, tu chư công đức, phụng hành lục ba la mật, kiên cố bất thoái, phục dĩ thiện căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã, trú dạ bất đoạn, lâm thọ chung thời, ngã giữ chư Bồ Tát chúng, nghênh hiện kỳ tiền, kinh tu du gian, tức sanh ngã sát, tác A Di Việt Trí Bồ Tát, là nghe danh hiệu ta phát bồ đề tâm, tu các công đức, phụng hành sáu ba la mật kiên cố chẳng lui sụp, lại đem thiện căn hồi hướng, nguyện sanh cõi ta, nhất tâm niệm ta, ngày đêm chẳng dứt, lúc lâm chung, ta cùng các Bồ Tát hiện đến đón trước mặt, trong khoảnh khắc liền sanh cõi ta, làm bất thoái chuyển 18. Nguyện thứ 18 là văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trì ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, là nghe danh hiệu ta chí tâm tinh ưa bao nhiêu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh cõi ta, nhận đến 10 niệm, nếu chẳng sanh về Tây Phương thì chẳng lấy chánh giác, chỉ trừ kẻ ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Cho nên rõ ràng nguyện thứ 19 chú trọng phát bồ đề tâm, một lòng niệm Phật. Nguyện thứ 18 nhấn mạnh chí tâm tinh ưa, nhất hướng chuyên niệm. Vì vậy ta biết rằng phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm là tâm tủy của bổ nguyện Phật Di Đà, là tâm yếu của toàn bộ đại kinh, là chánh nhân ắt đủ để vãng sanh, là thuyền từ phiên tiện độ sanh, đều được đại kinh tôn sùng, hoàn toàn là ở điểm này. Đường trọng yếu tu hành chỉ có điểm này là thiết yếu, nên nó là tông của đại kinh này vậy. Nó là khai là phần tông. Thì hôm nay thời giờ như vậy chúng ta tạm thiết ở đây, thì tôi còn phải đi, cho nên xin hẹn quý vị ngày mai. Dạ, chúng ta tiếp tục. Dạ, xin tất cả chư vị liên hữu đồng tu cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu của Đức Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Xin Ngài từ bi phóng quang gia trì cho hàng đệ tử chúng con thân tâm an lạc và phúc trí trang nghiêm, được vãng sanh tự tại về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chúng ta cùng niệm A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.